Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến truyền giáo nghĩa là chúng ta phải đem Chúa đến cho người khác để họ nhận biết Thiên Chúa. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có khoảng 86 triệu dân. Thế nhưng những người có đạo Công giáo chúng ta chỉ khoảng chừng hơn kém 6 triệu mà thôi. Thế thì con số 80 triệu kia họ vẫn chưa nhận biết Chúa, và họ vẫn đang đợi chúng ta đem họ để họ nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta sống ở thành phố Sài Gòn này, chúng ta thấy rõ điều đó. Trước mặt chúng ta, nhà bên cạnh chúng ta vẫn là những người chưa nhận biết Chúa. Vậy mà chúng ta sống với họ 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, vậy mà họ vẫn chưa nhận biết Chúa. Như vậy thì lỗi tại ai? Chắc chắn chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Người ta kể ông Gandhi, người Ấn Độ, là người đã đấu tranh chống một cách bất bạo động để cho dân tộc Ấn Độ thoát khỏi ách đô hộ của người Anh. Ông là người rất là thích kinh thánh, bởi vì ông đã được nghe cái đoàn tám mối phúc thập, và ông muốn dùng sự bất bạo động đó để đấu tranh cho dân tộc của ông. Và có lần ông đã thích và muốn trở lại, tức là theo đạo Công giáo. Rồi một ngày kia, khi còn là thời sinh viên, ông đã đến một nhà thờ Công giáo. Thế nhưng cái nhà thờ đó lại là nhà thờ dành cho người da trắng. Khi ông bước đến bậc cửa nhà thờ thì những người coi nhà thờ đó, người da trắng đó, rất lịch sự nói với ông rằng: ông đến với nhà thờ chúng tôi đó là một điều quý hóa. Thế nhưng xin ông vui lòng bước đến nhà thờ dành cho những người da màu. Khi ông nghe câu đó, ông đã bỏ ra đi và không bao giờ ông quay trở lại bất cứ một nhà thờ Công giáo nào nữa. Như vậy điều đó cho chúng ta thấy, chính chúng ta, những người có đạo, đã xua đuổi những người muốn đến tìm hiểu đạo ra khỏi đạo. Đó là trọng trách, đó là lỗi lầm của chúng ta. Thay vì đưa họ đến với Chúa, thay vì đem tin mừng đến cho họ, họ đã có công đến với nhà thờ chúng ta thì chúng ta lại xua đuổi họ. Vì thế mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào? Có thể đó là do lời cầu nguyện. Lúa chín đầy đồng mà thờ gặt thì ít các con hãy xin chủ ruộng đến để sai thợ đến gặt lúa về. Lời cầu nguyện của chúng ta để xin Thiên Chúa mở rộng nhiều tấm lòng những người quảng đại để họ có thể ra đi loan báo tin mừng. Nếu những vị thừa sai vào những năm 1533 không đến đất nước Việt Nam của chúng ta để truyền đạo thì có lẽ dân tộc của chúng ta vẫn chưa biết Chúa. Thế nhưng các vị thừa sai đó là những người ngoại quốc về mà họ dám bỏ quê hương một đất nước văn minh để đến một dân tộc của chúng ta để truyền đạo cho chúng ta. Họ đã chịu bao nhiêu những bắt bớ, họ đã chịu chết vì đạo, chỉ vì muốn đem Đức Kitô, đem tin mừng đến cho dân tộc của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng có trách nhiệm là phải đem tin mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Bằng việc cầu nguyện, ta xin với Chúa để Chúa mở rộng tấm lòng cho nhiều người nhận biết Chúa, cho nhiều người biết hy sinh cuộc đời của mình để loan báo tin mừng. Và một cách khác đó là chúng ta bằng chính đời sống chúng ta, ta rao giảng bằng chính cuộc sống của mình. Nếu cuộc sống của ta không làm chứng cho Chúa thì làm sao họ có thể nhận biết Thiên Chúa nơi chính chúng ta là những người có đạo? Nên cuộc sống của chúng ta phải là những chứng nhân cho Chúa, phải là những người chứng tá đem tin mừng của Chúa sống giữa dân tộc, đem tin mừng của Chúa sống giữa những công sở, giữa những trường học, đại học, giữa những làng chợ búa làng mạc. Nếu chúng ta sống tin mừng thì chắc chắn những người khác sẽ nhận biết Thiên Chúa. Có một chị sinh viên người Việt sang nước Mỹ thời 75 tị nạn, rồi những ngày cuối cùng để thực tập, để lãnh chiếc bằng, thì trong đó trường thường mời những người có thể là giám đốc, phó giám đốc hoặc là quản lý của các công ty nổi tiếng đến để trao đổi kinh nghiệm. Và dĩ nhiên những giờ đó thì không buộc sinh viên đi, nhưng nếu đi thì có thể là nghe biết được những cái điều giúp ích cho công việc của mình. Và cộng vào đó cũng có những giờ để người ta nói về cuộc sống, sống thế nào để thành công hoặc là đức tin trong đời sống. Thế thì hôm đó có một buổi diễn thuyết của một vị mục sư tin lành, thì chị này không đi cho nên mang thức ăn buổi trưa vào trong lớp ngồi ăn. Chị vừa bước vào thì có một anh sinh viên khác cũng hỏi chị rằng tại sao chị không đi tham dự giờ thuyết trình này. Chị trả lời rằng bởi vì tôi không phải là người tin lành, tôi là người công giáo cho nên tôi không đi nghe. Thế rồi chị cũng hỏi lại anh kia rằng thế còn anh, tại sao anh cũng không đi nghe. Anh ta trả lời rằng tôi cũng không phải là người tin lành cho nên tôi cũng không đi. Thế rồi anh ta nói luôn đó là đạo công giáo và đạo tin lành cùng tin một Đức Giê-xu thì có gì khác nhau đâu. Thế nhưng cô sinh viên này lại trả lời rằng nếu không khác nhau thì tại sao lại có hai tên gọi khác nhau, đó là đạo công giáo và đạo tin lành. Và anh sinh viên nghe có vẻ là lạ cho nên đã đến nói chuyện với anh ta. Và khi đó cô sinh viên đó mới hỏi anh ta rằng anh ta là người Mỹ cho nên hỏi vậy thì anh theo đạo nào. Anh ta trả lời tôi không theo đạo nào hết. Cô sinh viên bắt đầu mới nói chuyện và nói với anh ta rằng chúng tôi là những người công giáo, vậy thì tôi thường cầu nguyện, còn anh có biết cầu nguyện không? Anh ta nói tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện, tôi có đọc cuốn sách đó là cầu nguyện thế nào là hiệu quả nhất, thế nhưng tôi chưa thực hành điều đó bao giờ bởi vì tôi không biết cầu nguyện. Thế là chị ta đưa ra một tấm ảnh Đức Maria và nói rằng anh có biết ai đây không? Anh ta trả lời đây là Đức Maria. Ông Giê-xu là con của Đức Maria, chỉ biết có thế mà thôi. Và chị ta bắt đầu đưa cho anh ta một cốt chuối và ảnh Đức Mẹ đó và nói rằng vậy thì tôi sẽ dạy cho anh cách cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện sẽ giúp anh rất nhiều cũng như đã giúp tôi trong cuộc sống. Tôi là một người tị nạn qua đây với hai bàn tay trắng, thế nhưng tôi đã nhờ cầu nguyện mà đứng vững được. Và chị ta đã dạy cho anh ta, đã lên mạng và đã tìm được bài kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và đưa cho anh ta và nói anh ta rằng mỗi tối anh hãy đọc ba kinh này. Và anh ta đã về và đọc một cách rất trung thành. Và quả thực sau những ngày tháng đó, anh ta cảm thấy rằng mỗi khi đọc thì cảm thấy bình an hơn. Và cái khóa học của anh ta kết thúc, anh ta cũng đậu điểm cao nữa. Có câu chuyện đó là một câu chuyện có thật do một cô sinh viên người Việt kể lại, cho chúng ta thấy với Đức Maria, người mẹ của chúng ta, cũng và cô sinh viên kia truyền giáo bằng cách chỉ cho một anh chưa biết tôn giáo biết cầu nguyện với Đức Maria. Để rồi cuối cùng anh đã nhận thấy được sự bình an và nhận biết đạo. Cũng thế, làm sao trong cuộc sống của chúng ta có thể nói với họ về Chúa, ta có thể sống thế nào để cuộc sống của chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc đời này. Bởi vì có rất nhiều khi chúng ta là những người công giáo, thế nhưng lại không sống đúng là người công giáo. Để rồi cho những người ngoại giáo họ có thể nói được rằng người công giáo mà cũng sống như vậy sao? Một khi họ nói lên câu đó, cái là họ không tin tưởng ở nơi người công giáo nữa. Và chắc chắn đạo công giáo sẽ bị thành kiến xấu trong lòng của họ. Và chắc chắn họ không bao giờ học đạo. Thế cho nên điều quan trọng đó là chúng ta hãy biết đem Chúa đến cho mọi người bằng chính cuộc sống của chúng ta. Nếu ta sống tốt, chắc chắn nhiều người sẽ tìm hiểu đạo. Có một lần tôi được dạy cái lớp Tân Tòng, tôi hỏi rằng trong đây có anh chị nào theo đạo không phải vì lấy vợ lấy chồng không? Cũng có hai ba cánh tay giơ lên. Tôi hỏi một chị tại sao hả chị theo đạo, đi học đạo Công giáo. Chị ta nói rằng bởi vì chị ruột của chị ta thì học đạo để lấy chồng Công giáo. Thế rồi người chị đó đã rủ em mình đi lễ Chủ nhật, cho dù chưa biết đạo thế nhưng đi lễ thấy hay hay, cho nên đi lễ hoài. Và đi lễ hoài như vậy cho nên cảm được đạo và đi xin học đạo. Hoặc là trước đây khi nhà thờ này chưa xây, vào những buổi chiều Chủ nhật trời mưa tầm tã, nhà thờ thì nhỏ, hành lang thì chật ních, vẫn có những người đi lễ không có chỗ đứng, họ vẫn đổi áo mưa và đứng ngoài trời mưa để tham dự thánh lễ. Tôi vẫn nghĩ rằng những cái hành động như vậy chứng tỏ lòng tin nơi người ta. Và chắc chắn những người đi đường sẽ nhìn vào nhà thờ chúng ta và họ sẽ thấy rằng dưới trời mưa lớn như vậy vẫn có những người tín hữu đổi áo mưa đứng ngoài trời mưa tham dự thánh lễ. Điều đó chắc chắn sẽ cho họ những câu hỏi và từ đó họ sẽ học đạo, tìm hiểu đạo của chúng ta. Nên trong cuộc sống chúng ta hãy cố gắng là những người đem Chúa đến với người khác bằng cách cuộc sống của mình và bằng cách đó là chính từ trong gia đình của mình. Chúng ta sống đạo tốt để làm cho những người chung quanh chúng ta chưa nhận biết Chúa, họ sẽ nhận ra Thiên Chúa là người cha nhân lành của tất cả mọi người, để họ có thể theo Chúa và sau này được hưởng nước trời với chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.